nó có hai lợi. Cái người mà được nghe nghe trung tim bộ đầu đó thì dụng tâm để mà đoán cái thanh điển của những người thuyết pháp có một cái trình độ nhẹ hơn mình, người ta mới dụng trung tim bộ đầu để tương ứng. Thì lúc đó thấy trên bộ đầu nó nhẹ nhàng, mà nghe rồi á cũng không biết nó chuyện gì, nhưng mà sau này muốn lặp lại thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà trong lúc nghe nó thanh thản là cái luồng điển của người truyền pháp nó nhẹ hơn mình, nó rút mình đi lên. Còn dùng ở đâu, nếu chúng tôi là người đi học vẫn nghe ở đâu, ở đâu họ nói lấy cái lỗ tai bằng thịt mình nghe, và vì âm thanh của người ta dùng nơi có tim. Nhưng mà chúng ta nghe rồi chúng ta kéo lại trung nguyên bộ đầu thì từ học một hiểu mười. Ở trong cái lý do đó mình hiểu đối phương nó đang giải thích thiếu sót cái nào. Nếu mà nó dùng trung tim bộ đầu giải thích á thì cái câu văn này nó gọn ghẽ và nó hay cho đơn giản quá. Không phải nói là mình người học trò đi học, nhưng mà đi tới đó là mình sửa ông thầy. Nhưng mà trong lúc mình sửa, ông thầy cũng bằng lòng rằng cái sửa của mình rất đúng. Bởi vì mình đi thẳng, nghe từ lỗ tai và đem về chuyển hóa lên trên phần thanh điển mình trung tâm, thì tự nhiên con người mình sáng suốt, học một hiểu mười, và mình hiểu ngay cái tâm ý của ông thầy. Đó, cái con người mà được nghe hai bên như vậy, như ông vừa nói đó, là tu bên pháp lý nó đạt được nhẹ mới được nọt được nghe cái đó. Còn người tầm thường không có thể nghe như ông nói được, nó có hai giới. Mà lúc nào ông nghe về lỗ tai rồi một tập đem về trung ương phân, cũng còn phân tách nó ra đó, analyze nó ra đó, thì thấy đối phương nó còn kém chỗ nào mình biết. Mình có thể thuật lại lời nói của y, nhưng mà mình sẽ bổ túc và dẫn tiếng cho y luôn. Học trò hòa cảm với thầy, nhưng mà thầy kính nể học trò chứ không phải thầy ghét học trò đâu sợ. Cho nên người tu pháp lý không phải là nói giỏi hơn người ta, bởi vì phần điển bộ đầu mình mở, mình luôn luôn có nói gì, đối phương nó nói gì thì cái điển mình áp đặt trên đầu họ, có thể chuyển hóa trên đầu họ. Họ cao một phần mình nâng thêm một phần, họ cao một phần mình nâng thêm phần nữa, thành ra không có thất bại đâu mà sợ. Thì đó, thì cái bệnh của chị tại do cái nóng tánh, cái hờn mát, cái nó làm cho cái gan nó yếu và cái tim nó yếu, cái hơi nó rút nó lụng vô. Rồi bây giờ nếu mà muốn hết cái đó thì có cái bà cạo gió ở trong nhà này là em của ông Liêm này, bà đó cũng cạo gió tháng 30 ngày. Bây giờ bà hết cạo gió rồi, hỏi bây giờ bà làm sao hết cạo gió. Cô năm đó chứ có bạn cạo gió kìa, chứ bạn cạo gió chỉ cho tu là hết nha. Bà bây giờ công phu cho nó khỏe trước đi, cho nó đổi tánh tình, rồi nó vui vẻ. Ai nói gì thấy kệ, họ nói, họ chửi, họ la, họ nói hành, nói tỏi, rốt cuộc là họ cũng phải trở về với họ. Bởi vì phương xuất phát nơi ngũ tạng họ, thì chút nữa thì họ phải trở về với họ. Mà họ nói trước, họ tạo ra trước, thấy không? 100% thì họ phải gánh đủ 100%. Còn mình không tạo. Tại sao mình nghe là mình giận người ta, là giận cái chuyện của người ta, là mình rước cái bệnh của người ta vô mình. Nó đề, thành ra cái điển của chị nó không có xuất phát ra được. Bị ở ngoài nó áp đảo vô, thành ra phải cạo hằng ngày, cảm hoài, ấn lạnh hoài, là vậy đó, thấy không? Rồi vừa theo cái phương pháp này tu cái hết à. Mà cố gắng tu thì đằng này đó, chúng tôi cũng vừa đúng là cũng có một bà, bạn ở đâu, bà trước kia cũng vậy, cũng cạo gió hoài. Đi làm gì không có cạo gió là không có ăn, bây giờ bà hết rồi, hết cạo gió rồi. Nghe theo nãy giờ thì, nghe nãy giờ tôi nói đó, ông cảm giác thế nào? Thấy không? Cái nguyên lý nó phải vậy. Tháo cái xe nó mấy món thì mấy món, tôi đừng có giấu nó cái xe tôi tốt hơn xe người ta. Đó, xe ông nó lọc dên thì lọc dên, mà cái xe hư biết tông là hư biết tông. Tháo ra cái món nào nó theo món đấy, mình sửa món nào cho nó đúng một món thì xe nó chạy yên. Đó. Bây giờ ông so sánh từ trước tới bây giờ, ông nhờ ông lược thuật lại cho tất cả anh em ở đây người ta nghe. Ông tu theo ông sự, cái lời nói ông tu với ông sự, thì hồi đó ông học những cái gì, ông có thể nói cho chúng tôi nghe. Và bây giờ ông làm sao, ông ý thức bằng cách nào, ông mới trở lại nghiên cứu với chúng tôi. Và trong cái sự nghiên cứu của ông giữa hai bên, cái con sự với cái đằng này, hai cái nào cách biệt, khác biệt nhau hơn không? Kết quả hơn. tại rồi. Bởi vì ở đây là phải luyện, phải làm, phải thay đổi bên trong. Chứ ngồi lì mà ngồi về cái hướng trời lặn đó là nó đi lặn luôn. Bao chúng ta xuất phát phải nhờ luồng điển. Cái xe hơi của ông chạy, ông phải nhờ ít xăng vô nó cũng phải nhờ lửa. Lửa đốt rồi nó có hơi nó mới chạy. Còn đằng này người ta chỉ ông có lửa bao nhiêu lửa, ông đút cho nó xuống biển hết rồi nó tiêu. Còn cái đằng này khác, cái đằng này quả với quả nó tương giao, nó mới dẫn tiếng. Ông ngồi về hướng Nam, Nam Thật Phương, Nam Lửa Bến Đinh, nó xuất phát ra. Tại nên Nam thanh tịnh, nó tự ở đây. Cho nên ông Phật, ông thanh tịnh khai thông bởi đầu rồi. Ông mới lấy cái nguyên lý luân chuyển của sáu cái luân xa đó. Thì cái âm thanh đó nói Nam tiếng cuối cùng nó trụ ở đây, nó bọc sáng ra. Mô tiếng cuối cùng nó ngay chỗ này, nó mới bọc sáng ra. Thì ông chỉ Nam Mô A Di Đà Phật. Ông nói là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ chúng ta thử coi. Nam, cái âm thanh của Nam, nó có cái âm ở chỗ này, nó đều vô đây. Thấy không? Mà ông nói 1, nó ở đây thôi. Chữ Nam với chữ 1, 2 cái âm thanh khác, ta dùng cái điếu. Nên ta dẫn tiếng và ta mở cái luân xa ở trong cơ thể. Con người nó có lục tâm. Lục tâm bất thông không có thành nhân vị. Nó khổ ở chỗ đó. Cho nên người ta với người quá. Tại sao ông đó cũng người ta mà tôi nói tiếng ông đâm đầu rồi lấy dao chém tôi. Vì ông chưa có thông. Phải không? Chứ con người nó cũng có cái tánh ma quỷ nhiều lắm. Là vậy đó. Không? Còn ta thông ta đâu có đến nỗi mà lấy cái dao chém người. Chém người ta đau mà. Họ chém mình biết đâu. Cho nên Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thánh giá, Ngài cũng xin ơn trên ban bố cho chúng nó, tha thứ cho chúng nó. Vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nếu nó hiểu là lấy cái dao đổ trong thịt nó đâu, nó không có chặt đầu tôi. Nó không hiểu, nó còn ngu muội, nó còn mê chặt. Cho nên yêu cầu ơn trên tha thứ nó. Trong lúc Ngài lâm nạn mà Ngài còn yêu cầu. Thấy không? Cho nên chúng, tại sao Ngài yêu cầu? Ngoài cái này Ngài có một cảnh giới tốt đẹp rồi. Ngài đi trong cái chân điển, cho nên Đức Phật dùng cái Nam Mô A Di Đà Phật cũng là mở sáu luồng điển mà thôi. Mô, khi ông nói mô, tiếng cuối cùng nó trụ ở đây. Đó, nó mở trong cái không mà nó có. Thì nói với người sơ khởi tu thôi, Nam nói về lửa, mô là không khí đi. Nó phải nhẹ bên trên. A ngâm quý gồm thâu nơi thận, nói tiếng A. Tới hồi ông khép cái miệng, tiếng cuối cùng nó trụ ngay giữa trái cặp. Nó có cái luồng xa đó. Nó thuộc về thủy, cái đó là cái niết bàn khi ta nhập bộ đầu, nó chuyển xuống cái xương sống cũng như cái vũ trụ. Đưa vô đó nó đánh một cái vòng, đánh một cái nó đưa vô giam hãm trong con tim. Nha, thì cái hồn bị giam hãm con tim. Bây giờ ông nói, 1, 2, 3, 3 nó đi ra thôi. Còn ông nói, A, nó đi xuống. Bây giờ ông nói, 3, không chứ ông kéo xuống nó không được. Là cái điển, cái luồng điển của Đức Phật. Chỉ để mở cái cơ thể điển hình. À, di ngay trung tim ở đây. Hãy di cái răng kê lại thì cái này với hai cái này nó đập nhịp. Nó mở. À, di bao một tập trung ba bao linh tinh khí thần. Nó mới mở sáng. Nó hé hở con tim cái hồn mới ra vô dễ dãi được. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. À, đà là cái điển tựa bên trong này xuất phát ra. 84,000 lỗ chân lông xuất phát ánh sáng ra. Phật ngay cho lỗ rung, Phật hay thân tịnh ở nơi mình, tứ hải quy ra. Bản thể con người họp bởi tứ đại, nước lửa gió đất, mà cha mẹ sanh mình ra cũng cấu tạo bởi tứ hải, những cái quá khứ vị lai ở trong này sắp đặt. Chúng ta tu ngồi nhắm con mắt mới thấy cái đường lối quá khứ rồi đặt cái con đường sắp tiến về sau, đi bằng cách nào, vượt qua tam giới trong bản thể mà đi tu đại thiên thế giới. Thì cái đường lối nó phải rõ ràng, phải hành để đi. Chứ ông ngồi đó ông có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không biết tại sao năm đặt Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy tôi niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng xuống rồi. À, ông phải minh lý tại sao người ta áp dụng cái Nam Mô A Di Đà Phật là cái luồng điện. Chứ không? Ông nói chữ Phật là nó rền ngay cho lỗ rúng là Phật. Mà ông nói 6 nó không có. Nó cũng sáu vậy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mà sáu nó không có đụng ngay trên cứ rúng đâu. Ông nói Phật nó chạy xuống dưới. Cái luân xa đó là tề luân hư cảnh. Đó. Bây giờ cái mục đích chúng ta tu ở đâu là mở sáu cái đó ra, chứ không phải mê tín. Còn nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho người ta nghe cho nó hay, nói tôi là người tu, không. anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho ông Phật ổng biết rằng tôi là người có tâm với ổng, không phải tôi làm sao tôi mở sáu luồng điện đó nó đúng cái chiều hướng trong lúc tôi nhập xác cũng như trong lúc tôi đi, tôi mở ra tôi mới đi được. Ông tới đây ông biết như là ông giáng sanh xuống thế gian, nhưng mà ông biết là nào ông đi, phải không? Mình không năng đủ thứ hết, biết buôn bán tiền kiếm có lời, biết cất cái nhà thiệt kỹ để ở, còn mũi cắn mình mới đập chết, đủ thứ hết mình không lắm, mà tại sao không biết mình sau này đi đâu? Vì vậy đó chúng ta tù, ta kẹt ở chỗ nào thì ta phải mở chỗ đó. Kẹt mở sáu cái luân xa đó, bây giờ phải mở sáu cái luân xa đó chúng ta mới đi được.
Trong có gì hết.
Và nó hết, nó mở hết sáu cái luân xa rồi á. Ông ngồi cho thiên hạ chữ, ông không có giận. Ông biết nó hư chỗ nào chứ mình không có hư. Bởi vì nó là hết sức là nó áp dụng trong cái kim mộc thủy hỏa thổ thôi. Nó tập trung lối nào mình biết lối đó, mình chỉ mở cái gút cho nó thôi, không có giận. Cho nên Đức Phật không giận, Ngài mới đi truyền pháp các nơi. Và biết bao nhiêu ma quỷ bùa phép tâu phá Ngài trong lúc Ngài thuyết pháp, nhưng Ngài vẫn bình tâm. Mình biết, Đức Phật đã biết cái pháp nó giới hạn tới đó rồi hết, nên Ngài không có lo. Nhưng mà những người ở xung quanh mà đừng nghe Ngài thuyết pháp bị phá đó, lo cho Ngài ghê lắm. Nhưng mà Ngài không lo vì Ngài hiểu nó áp dụng tới đó là thôi. Hết sức là nó sử dụng kim mộc quả thôi, chứ không có làm gì hơn nữa. Thì nó giới hạn ở trong cái giới ngũ hành đó. Cho nên tâm Ngài bất động và Ngài để yên lặng rồi nó sẽ quy hạn. Cho nên cái phương pháp tu ở đây chúng ta mở được sáu cái luân xa rồi, khi mà lục tâm thông bắt đầu làm một nhân vị ở thế gian. Một con người chúng ta học đầy đủ, có sự thông minh, học những hiền triết, học sách vở nhiều lắm, nhưng mà cái tâm ta vẫn còn nóng nảy ác độc, làm sao mà đạt thành một nhân vị ở thế gian, thấy không? Cho nên cái nhân vị ở thế gian nó khó khăn lắm, sự thật sự một nhân vị rất khó khăn. Nó không còn giai cấp ở thế gian nữa, và nó chỉ còn tình thương cho tất cả mới là nhân vị. Rồi chúng làm đệ tử của nhà Phật trên bộ đầu không điển, làm sao làm đệ tử nhà Phật được? Tôi ghi danh làm đệ tử nhà Phật không có hiệu lực, mà tôi có phần thanh điển trên bộ đầu, tôi mới minh cảm được cái nguyên lý của trời đất, thì cái luồng điển tôi mới liên lạc được cái âm thanh pháp giải của Đức Phật hàng giờ hàng phút. Phật còn sống mà nếu Phật chết chúng ta tu làm gì? Phật chết như ta hay chết như chó chết không ai tu làm gì hết, nói thiệt, phải không? Ta tu ông Phật là ta muốn đi theo gặp ông Phật, coi thử ông đang làm cái gì. Người ta nói ông hay quá, ông trước cũng ngồi trước cũng người ta, cũng mắt mũi tai miệng, cũng ăn cơm, cũng đái ý như mình, như tại sao bây giờ ông làm Phật? Bây giờ mình phải tu làm sao mình đi gặp ông? Sự thật của ông ra sao? Cho nên cái văn minh đã cho chúng ta là có một lề lối tự do tín ngưỡng, tự do tu hành, tự do sửa chữa. Thì chúng ta có cái cơ hội này phải nắm lấy để sửa chữa và tiến. Không có nên nhớ cái bản thể này. Bản thể này là tạm từ đầu chí chân đây rồi nó sẽ già, sẽ chết. Không có ai giữ lại được hết. Phải nhớ kỹ cái đó. Đừng có vì cái này mà chấp mê rồi càng ngày càng đau khổ. Cũng như cái bệnh hoạn có chuyện nữa chặt chị sợ nó ớn lạnh, đâu rồi chiều này nó làm tôi mệt, đừng có cái đấy nó. Nó làm gì tụi bay cũng ở đây tạm rồi tao mượn tao đi à. Còn muốn thì tôi đem cái thanh khí điển của trời đất xuống tôi hỗ trợ cho được an khương. Còn lộn xộn thì ráng chịu đó chứ tôi không cần. Tôi biết tôi sẽ chết về Phật. Và tôi cố gắng tu, tôi sửa tôi để trở về cái quê xưa chốn cũ. Tôi bỏ cái chuyện so đo nhỏ mọn. Làng xóm nói gì thay kệ, huynh đệ chồng con nói gì thay kệ, bỏ đi. Rốt cuộc nó cũng không chạy đi đâu. Nó có la trời đi nữa, nó cũng trở về với ngũ tạng của nó. Thấy không? Và chỉ bị có chút đó thôi. Nghe phong thanh họ nói nặng mình chút cái chịu không được, có cái tánh ở đó. Thì nó làm chị bệnh hoạn. Chút mà nói chút không chịu. Đương nhiên nó bệnh, nó mệt tim. Nó làm cái tim yếu. Thấy không? Thì ráng tu, bây giờ về trở về đây có cơ hội. Nó gặp ông tôi với ông Liêm với cô Năm đó, hai người cũng là quen biết ở dưới thì chỉ lại cái pháp thực hành. Nếu có cơ hội thì đem những con băng của tôi về nghiên cứu nghe lại. Có gì muốn hỏi muốn phê bình chỉ trích cứ việc viết thơ cho tôi cũng được, tôi giải đáp rõ ràng. Đừng có nghe lời họ nói tầm bậy, có cái tánh đó thôi, không có cái hồn gì hết. Có cái tánh đó rồi, còn có cái hồn gì theo ở đây tôi ngồi thấy hết rồi. Thấy không? Rồi bây giờ chị đi cúng hoài thì tới ông thầy, ông nói anh trời ở cái dâm nói theo mà tại sao bữa nay mới tới tôi là phước hả nghe không? Giặt con heo cúng hay là mua mấy thức giải này tôi giải cho. Thì họ ăn. Chứ cũng Phật ăn nữa. Cũng thánh thần nào ăn nữa. Họ bầu thét rồi mình vừa mình cứ am tưởng nữa, ba cái dâm nó theo. Ba cái dâm lụng, ăn không được, ngủ không được, nó còn bệnh thêm nữa. Mà ổng hù mình là đâu có lấy tiền được. Là tại sao? Tại cái tánh mình nghĩ chuyện nhỏ, có ai giữ cho kỹ. Tiền trời sắp đặt kỳ lắm, cái tiền bạc không có ai giữ được bền. Người ông ở đây tỷ phú giàu lắm, đồng xu khắc khe với người nhân công. Mà tới hồi chết đó rồi thì anh lung tung hết. Đó, gần chết là bệnh hoạn. Mười cái túi sắt tôi hốt bạc ra đưa cho bác sĩ. Bác sĩ nói cái là mắc hồn sách tiền đưa rồi. Thầu bùa nói cũng đưa, cái gì cũng đưa, tôi đưa ra hết. Chứ còn mấy người ở mà xin vô luôn không cho. Đó, ở đây nó vậy đó. Rồi cái từ tới hồi mà chết thì phải mua cái quan tài. Mà thứ quan tài, thứ đó vốn chừng 10 ngàn, nó nói 300 ngàn. Ông giàu quá 300 ngàn cũng phải đút 300 ngàn cho nó. Cho nó sự công bằng của trời đất. Không có giữ được. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu ở đây tạm thì không có quan trọng về vật chất. Có cũng được, tu trong cái không mà nó có. Chứ đừng có lo lắng và tham thối quá rồi nó giam hãm cái tâm hồn. Nó làm cho con người chậm tiến. À, rồi đi thầy này, thầy kia, thầy nọ rồi bị ta ăn hết cho rốt cuộc không có giúp được cái bệnh hoạn cho mình. Bây giờ chỉ về đây là tự trị, tự khai thông, tự trị bệnh cho mình. Mà liên kết cái nguồn điển của Lưu Ly Quang Phật sẵn có ở bên trên, giúp đỡ chúng ta bất cứ giờ phút nào nếu chỉ chịu hành là chỉ tiến, thấy không? Thì phải cương quyết. Bây giờ chúng tôi đã có những người đi trước ảnh hưởng thì hỏi cái quá trình của họ, phải có sự thật chứng minh, nghiên cứu và thực hành. Đừng có vội mê tín nơi cái pháp này hay lắm, tu rồi ông Tám ông đợi tôi hết bệnh, không có cái vụ đó. Bản thân bất độ hà thân độ tôi, càng ngày tôi cũng lo tu cho tôi, làm sao tôi độ người ta được. Nhưng mà tôi phân minh ra cho chị thấy thì chị cũng ở trong cái hoàn cảnh của tôi mà ra, và tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh của chị mà ra. Thấy không? Thì chúng ta đồng nghiên cứu trao dồi sửa đổi thì cái tâm hồn nó nhẹ nhàng. Chứ đừng có phân giai cấp không có tu được. Tới đâu phân giai cấp là không có tu được. Đi tới biển giới không có giai cấp nữa. Phải không? Chúng ta tu tới thanh tịnh 100% phải tiến tới. Đức Phật còn sống, Quan Âm còn sống, Thiên Đàng có. Chúng ta phải đi tới. Không có cái gì quý giá bằng cái đó. Bởi vì còn cái bản thể này nếu mà cũng có, cho giới đi nữa, 20 năm nữa là cục, 30 năm nữa là cục, rồi cũng phải bỏ đi. Phải không? À, nếu tôi nhờ bùa của thầy tôi có thể sống lâu. Sống lâu tôi xin cái bùa nào giữ răng đừng rụng đi. Tới giờ đó nó rụng thì chắc chắn cũng sống không lâu. Hả? Đó. Thì không có nên mê tín. Tôi thấy ở dưới mê tín nhiều lắm. Mê tín nhiều lắm. Tôi nói thiệt, tôi bây giờ tôi làm thầy pháp tôi ăn á, chừng 3 tháng chắc có bạc tỷ. Bởi vì tôi có thể nói đâu trúng đó. Và tôi làm cái bùa giả cho họ đeo là tôi có bạc. Nhưng mà chúng tôi không làm điều đó. Chúng tôi người của xã hội, người của thời đại. Chúng tôi phải đi làm công, chúng tôi quét rác, tôi đi làm lính, tôi làm cái gì cũng một bữa cơm để ăn. Và tôi thực thi để sửa chữa tôi. Tôi kiếm ít, tôi còn khỏe hơn, tôi gian lận nhiều, tôi khổ nhiều hơn. Mỗi người đóng góp một phần cho cái xã hội, kiến thiết cho nó tiến lập, vì tới cái văn minh của trời đất. Cho chúng tôi không có nghĩ cái chuyện phá khuấy người ta. Phá khuấy mình thôi, mình sai lạc, mình xấu nhất thế giới, không có ai xấu, mình lo sửa mình. Mọi người chúng ta đều nhận thức như vậy, thì thế gian nó mới thái bình. Trong cái đại hữu nó mới có cái tương trợ lẫn nhau, nó mới thực thi được cái tình thương. Thấy không? Cái xã hội lần lần mình ảnh hưởng cho họ tốt. Chứ đừng có nói tôi tốt hơn thiên hạ, chưa chắc. Ông Phật ngày nay còn phải tu mà. Chúng ta giỏi hơn ông Phật sao mà nói tốt hơn thiên hạ. Chúng ta cũng ngu xuẩn, sao lầm. Mới tìm cái phương thức ngồi để nghiên cứu, để tu. Dắt cái động loạn đi tới thành định. Nghe không? Thì chỉ có cơ hội được gặp chúng tôi ở đây. Thì nên nghiên cứu và phải thực thi. Chứ đừng có hứa rồi bỏ rồi nó uống cái cơ hội của chị. Chứ không phải mất cơ hội của tôi đâu. Yeah. Thì mỗi một cái phương pháp nó đều có. Nhưng mà cái chuyện là hành đó.
Thì cái người mà mới vô tu á, à, mình kêu người ta dẫn điển lên trên não á, cái đó nó bậy lắm. Hồi đó, nó sai lắm, bởi vì nghĩa là cái người mà chưa có điển á, không có được quyền dẫn điển lên não, nó hại rồi lắm. Cho nên tu nó có hơi chậm ở chỗ đó. Cho nên trong lúc đó, tôi cũng qua, tôi cũng được quen với ông Sự, và tôi có bỏ cái bản công phu của tôi ở đó, và tôi cũng có nói với ông Sự rằng phải dùng pháp luân. Chứ còn mình nói về cái luân xa rồi không có đường lối nào, bởi vì trong tôi cũng có dự qua những cái kỳ mà nhiều huynh ngồi công phu ở dưới đất đó, tôi có nói ngồi vậy nó nguy hiểm. Thì bây giờ mình phải dùng cái pháp nào để mình làm cái phần thanh điển ở bên đảo, trên đảo đi lên. Chứ nhưng trong lúc tôi nói đó thì cũng có nhiều người muốn đi theo trở về nhà tôi, mà tôi nói nhà tôi nhỏ lắm, tôi không có thâu nhận được nhiều. Nhưng mà tôi thấy cái đó nó không có kết quả tốt, và nó có thể đi làm cho con người chậm tiến. Bởi vì ngồi mỗi người ngồi một cách nó hơi sai lạc lắm. Nhưng mà cái chuyện của ông làm là cái phúc tâm của ông muốn phổ biến cho tất cả mọi người tiến. Nhưng mà trong đó nếu làm như vậy tôi thấy chậm tiến. Nói ra thì hay, nhưng mà hành mà không biết hành bằng cách nào. Ngồi rồi nói à, tôi dẫn lên trên não người như chưa tu đó. Như bây giờ nghe như bà chẳng hạn qua đâu bà làm pháp luân, rồi bà mới thấy rõ ràng là cái điển nó chạy lên đầu. Ngồi đó ngồi kia mà tập trung nó đâu, rồi cái dẫn lên trên não nó như vậy đó. Cái đó nó làm cho cái đầu của người ta nặng. Nhiều người mới người ta chưa có khai thông cái ngũ tạng, bây giờ nó phải tập từ từ. Cái sự động loạn chúng ta thâu thập từ từ, bây giờ tập cũng phải từ từ. Nhưng mà chúng từ từ là từ từ lấy cái gì nói chứng minh từ từ. Hồi trước người ta mới vô làm pháp luân á, người ta hít có ít lắm, hít không được. Rồi lần lần người ta mới hít càng ngày càng dài. Cái đó là chứng minh từ từ họ trở về cái đường lối cũ hồi trước. À, cho lấy cái hơi mà để chứng minh cho họ từ từ phát triển. Cho nên phải buộc họ nói à, phải dẫn lên như vậy. Cái đó là quá mau. Cái đó là đối với những người kêu bằng bộ đầu mở rồi, người ta mới làm được, dẫn điện được. À, nói là như nói những người mà bên trên bộ đầu có điện nói kéo gì nó quên là họ kéo liền. Cái đó là với cái bậc cao kìa mới chỉ cái đó được. Như bậc ông Sư đó thì ông có thể nói là ông làm như vậy được. Nhưng mà đối với cái bậc người mới tu mà nói như vậy, họ gì họ bắt chước họ làm càng ngày cái tánh họ càng nóng. Cho nên không nên dẫn điển. Ở đằng này tôi kêu làm pháp luân để tự nhiên cứ hít vô mà những cái lĩnh mình nó đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đạo. Nhưng mà hít được bao nhiêu hít là lần lần nó sẽ đi lên bộ đạo. Vì lý do đó thành ra chúng tôi biết rõ bằng giấy trắng mực đen là hít chưa đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đạo. Nhưng mà ngồi cái hướng phải hướng nam, cái giờ phải 1 giờ khuya, chứ không phải là ban đêm tối 6-7 giờ bắt người ta ngồi, cái đó nguy hiểm lắm. Người ta không hiểu. À, sau này tu cao rồi thì 1 giờ khuya người ta không có ngồi, nhưng mà ta phải ngồi từ 9-10-11. Cao chừng nào nó nhẹ chừng đấy mới ở cái giới đó ngồi được. Cho nên mấy ông nhiều khi ông tu được 5-6 giờ ông ngồi được là ông nhẹ, nhưng mà ông đem phổ biến cho mấy người mới tu mà ngồi 6-7 giờ nó trở lại chậm tiếp. Tới 1 giờ là phá cái hôn mê của nó, phá cái dâm loạn của nó, mà không cho nó thực thi phá được cái đó thì mấy cái giờ kia nó không được, nó còn bị động loạn thêm nữa. Thành ra chúng ta ở đây đặt nó giờ kia là phá cái hôn mê rồi, rồi lần lần nó càng ngày càng nhẹ. Tới lúc đó những người tu nhẹ đi được rồi thì ta 9-10 giờ là ta cũng đi được rồi, ta đi lên được rồi thì ta không có sợ nguy hiểm. Mà cái giờ đó là giờ người ta về, ta đi rồi ta về, trở về, ta giao qua lục căn lục trần. Cho nên nó có tùy giai đoạn một. Còn một nếu mà phổ biến rộng ra thì phải đi theo cái pháp này. Cái hơi đó là nó giới hạn cái trình độ người ta rồi. Làm pháp luân á. À, hít nhẹ nhẹ, đờ rung, để ngực tung lên bộ đầu. Có người hít được dài và có người hít được ngắn. Lần lần nó khai thông rồi thì nó sẽ dài. Cái đó là đi từ giai đoạn một, thành ra nó không có bị loạn áp. Còn bài mà kêu dẫn điển nó đó là nguy hiểm lắm. Cho nên tôi in rõ trong giấy tờ mỗi người một cái trình độ khác nhau, đừng có nghe lời bậy. Người nào mới tu phải coi cái y trong cái giấy đó làm. Còn mấy cái người kia tu cao, họ làm được nhẹ thì khác, phần của họ đừng có nghe mà sửa hư. Còn những người tu cao nữa thì ở bên trên đó cái điển Đức Di Đà họ dạy, có dạy cho mình, khỏi lo nữa, không cần người thế gian dạy. Rồi chúng tôi chỉ mở cho cái đà tiến lên trên bộ đầu là nơi trung ương đó là đi lên luôn. Từ ở đó sẽ học lần lần, tuần tự chứ không có sai lạc nữa.